Bây giờ đây bên kia á. À đó. Con cũng đã ngồi chỗ này.
À. Đây
là con vứt đi bắt đầu đi làm ạ. Con hỏi
bây cái người mà tinh khí thần chưa trụ. Thì họ có thể kêu tam hồn. Mà trụ là chỉ có một mà thôi. Thấy không? Cho nên cái đó cũng ở dưới nói tam hồn thất phách để kêu cái vía này kia cái nọ. Kêu là làm chấn động về phần hồn. Nhưng mà đúng của nó chỉ một hồn một kia thôi. Cho nên không nên mà một cái mà chưa biết mà kiếm tư mười mấy cái biết không nổi. Họ nói sao mình nghe. Ba hồn thất, tam hồn thất phách rồi xưa mấy người cũng có, người gần chết đó, nó kêu lên. Kêu tam hồn thất phách rồi nó bị tan loạn. Thì mấy ông thầy chùa ổng cũng nói rằng tan loạn phải kêu cho nó hội tụ. Trong cái lúc lâm chung kêu cho nó hội tụ. Ba hồn chín vía sao thất phách. Ba hồn chín vía mày à. Kêu bài già xưa. Nhưng mà cái đó không phải ở trong đạo pháp. Trong đạo pháp nó chỉ một thôi. Điều rốt cuộc quy nguyên chỉ có một cái hồn phách hoặc một thôi. Chẳng có cái gì hết. Cái đó là cái bất diệt. Còn những cái kia không làm gì đâu. Cho nên mình tu rốt ráo chỉ có một. Thấy rõ cái điểm đó và trở về với điểm đó mà thôi. Chứ không nên gây bấn loạn quá. Bây giờ ngồi ba hồn mà tôi không tìm được chừng nào nó ra đến chín cái dĩa đó là tôi chết bỏ mạng. Cho nên bây giờ là cái tu này là thanh lọc, nó khác hơn cái kia. Những người mà nói cái đó là họ chưa có cái đạo tâm, họ chưa hiểu. Rồi đi mấy bài nó cúng bái. Rồi những người đó bị lạc vô trong bàn môn tả đạo nhiều lắm. Cũng sẽ dẫn họ đi lần tùy duyên thôi. Nhưng mà qua bên đó là bị lạc. Để thuộc nhiều. Nhưng cái tu đằng này không có. Rốt ráo tự mình hành tiên thì nó khác hẳn như cái kia. Nên nhiều người nhiều cách tu, họ cũng là đổ thừa cho Phật hết. Cái ông như ông làm bùa phép cúng này kia kia cũng là Phật, đó là cũng là võ Phật, lại có văn Phật. Có văn có võ. Bên võ Phật thì phải làm bùa, làm phép, phải đánh, phải trị, phải đủ chính như thế này. Nhưng mà họ cũng như nhận rằng tôi là ở trong ngành của Phật mà ra. Những thầy pháp ông cũng kêu Phật, ông cũng kêu Quan Thế Âm vậy, ông cũng kêu Tề Thiên Đại Thánh vậy. Trong lúc mà ông hành pháp thì ông cứ cầu nguyện hết tất cả chứ vì hội tụ, rồi lúc đó ông mới làm. Thì cũng ở trong cái ngành của Phật nhưng mà nó thuộc về võ, thì trượt, trị với trượt, nó mới kịp. Rồi từ nó tiến qua lên thì thanh độ cho thành, khác khác nhau. Cho nên ở Nam Giang mình thấy rõ, hồi xưa ở Nam Giang cụ đi chùa nào cũng là bùa phép không ạ. Rồi cái rằm tháng giêng ở Nam Giang mới thấy ra như là dao thập bên này qua bên kia, dao để ngược đạp lên hướng đứt, lấy cái thôn mà đinh lộn ngược đạp ra đằng sau không thấy chảy máu, đập bạch bạch không thấy chảy máu, biết bao nhiêu quyền phép. Rồi những cái quyền phép đó nó còn hay hơn Xe Tăng Thiết Giáp. Rằm tháng giêng mà đi như vậy thì mình thấy như là Cao Miên không bao giờ mà bị ai xâm nhập được hết. Nhiều cái bùa phép dùng rỡ cắt lưỡi đồ lung tung hết, không chết. Mấy ông này chắc hay lắm chứ sao. Nhưng mà ngày nay cộng sản vô rồi, mấy ông đó cũng là đi cải tạo hết, đâu còn nữa. Thấy không? Mà như hồi trước cái đó là bùa miên bên Thái Lan bây giờ cũng có nhiều lắm. Là những cái phần đó không phải về thực thụ về thanh đạo đâu. Không có thực thụ về thanh đạo. Thành ra nó có dùng bùa phép để đấu với nhau, rồi gây ra hận thù. Nhưng mà cái chân chánh thay đổi của Thượng Đế chuyển xuống một cái là không còn cái gì hết, tiêu hết. Không còn thi hiệu lực. Trong cái lúc mà thiên cơ chuyển hóa xuống thì những cái đó không còn hiệu lực nữa. Cho nên ở Việt Nam thì mình cũng nghe, ở đây bà con có nghe, ở Việt Nam có cái ông đó chuyên môn làm bùa phép cho những cô gái Việt Nam mà lấy hình Mỹ để dưới lư hương, để cho mấy người Mỹ mà phải mê về bán nhà bán cửa mà về ở với cô đó ở Việt Nam. Thì sau này giải phóng vô thì ổng có thể luyện cái kim tay mà đó, nhưng mà con ổng cũng là đính ở Hà Nội vô, nó cũng có súng ống để trong nhà, nhưng mà nói ổng là đồng bào mà cắt tối rằng ổng đã làm tiền rất nhiều, thành ra bên giải phóng nó tới tinh thành đón ổng dẹp cái nghề ổng. Nhưng mà ổng cũng dưa lên, ổng cũng làm dữ, cũng múa kiếm rồi làm dữ lắm. Mà rốt cuộc lúc đó mấy người giải phóng vô tính mời ổng đi cải tạo, thì ổng cũng phải lấy cái mitrai giáp ổng bắn, bắn chết hết mấy người kia. Rồi ổng múa kim một hồi rồi ổng tự sát. Thì những cái bùa phép ổng đâu còn hiệu lực nữa, mình thấy không? Cho nên trong cái lúc mà những người mà tin cậy những cái đó và mê tín những cái đó, cho cái đó là chân thật, tôi nhờ cái đó chồng tôi mới quay về với tôi ha, tôi nhờ đó thằng Mỹ kia mới đem tiền với tôi cho tôi. Nhưng mà nó không thấy rõ đó là cái nghiệp của nó, nó không thấy rõ cái đó, nó bị lầm ở chỗ đó. Thì khi bằng bàn ngôn tả đạo ở chỗ đó, nó phỉnh, nó làm phép này kia, cái nó rất hay, nhưng mà nó không bảo đảm sự tiến hóa. Thành cái người mà tin cậy đó là người bị lầm đường lạc lối, nhưng mà nó mê. Mình có khuyên cách mấy nó cũng không hay, ông Phật đâu có hay, trong chùa mấy ông Phật không hay. Ông này ông làm cho phép cái thằng kia nó về bên Mỹ, nó gỡ cái xích mấy ngàn đô la cho tôi, ông Phật đâu có làm được, thấy hay hơn. Cho nên sau này nó có cái pháp những bàn môn rất hay, nó cũng thể xuất hiện ra một ông Phật giữa không trung để cho mọi người kính lại. Nhưng mà cái đó không được, cái đó cũng nhập vào trong bàn môn, không phải chánh pháp. Cho nên phải lưu ý. Cho nên chúng ta tu có cái pháp này chỉ sửa mình để đi tới. Tôi là trong này có ma quỷ, có thần thánh, có tiên Phật, có đủ hết. Không có khối óc của con người, không có ai chứng minh một việc gì cả được. Bây giờ tôi đã có sẵn, tôi đầy đủ. Bây giờ tôi phải tự tiến giải để minh định và học hỏi trong chương trình vừa qua, thì được một ly hay một ly, được một tấc hay một tấc. Chứ không nên ảo ảnh, mơ mộng, cầu cứu thì bị tệ hại thêm. Những người mà chịu khắc khổ tự tu tự tiến, bề trên mừng lắm, thương cứu độ, không bỏ chúng ta đâu, chỉ ta bỏ ta mà thôi. Nếu chúng ta lầm lạc một đường lối nào là chính mình bỏ mình mà. Chứ bề trên không có hành hạ mình đâu nếu mình chịu tu. Nên sau này sẽ có những cái cuộc diện tranh hùng nó xuất hiện. Hiện tại ở Việt Nam đã có những cuộc tranh hùng giữa tu với tu, có rồi, bây giờ đã có rồi. Ông này chê cái pháp ông kia chê cái pháp ông nọ. Hiện tại Việt Nam bây giờ, hiện tại bây giờ có. Cho nên tôi có làm bài thơ bàn môn tả đạo xuất hiện rồi, cái đó là nó đã xuất hiện tại Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam là cái chỗ để thử thách địa tiên, thiên tiên, rồi mới rõ rệt trắng đen sau này. Bây giờ nó đang ngấm ngầm, đang làm với nhau dữ lắm, chuyện dữ lắm. Bây giờ tất cả xuống, người nào xuống nhập vô, ngay cán bộ đang làm việc cũng có xuống, cũng xưng là Quan Âm. Dù biết ông Quan Âm nào thiệt, xưng hết. Mà bên giải phóng thì lúc này thì tôi thấy thì mấy chú đó lại bắt đầu tin. Bởi vì nói cái gì trúng cái này. Nói kỳ này tôi đi đó có nguy hiểm không? Thì ở Chợ Lớn nó có một kiểu ông địa. Ông địa đó là nhập vô thể xác một người đàn bà, xin địa cho biết. Thì địa nói đâu thì trúng đó. cho thành mấy chú đó 4-5 giờ sáng lo sắp hàng không dám bắt bà đâu. Bà nói đúng lắm, nhưng mà cái đó đâu có cứu nó được, tu là chính nó cứu nó mà thôi, cái đó không cứu nó được. Rồi ai cũng tin cái ông địa đó, ông địa đó người này rước người kia rước, nhưng mà tôi thấy như là đáng lẽ đúng theo luật lệ của giải phóng thì phải cho bà đó đi cải tạo, không lên bà xuống mà tất cả phải đi học được khoa, nhưng mà chỉ có bà đó còn. Bà nói rất đúng, để hỏi cái đó nó khó là không, nhưng không khó tại vì mắt phàm không thấy thôi, nó đâu có khó. Mình chịu thờ, mình chịu cung phụng thì những cái chân linh đó nó đi làm việc, còn sai đi nó về nó nói rõ trong lỗ tai. Có chợ lớn có nó nhiều lắm, rồi nó cũng dám xưng nó là quan, cái đó là phạm tội nặng. Quan âm không có làm điều mê hoặc làm người, không bao giờ. Quan Thế Âm Bồ Tát không có làm việc đó, cứu người và cho người sanh suốt thực tế, cứu người chứ không phải làm những cái chuyện tạm bỡ cho người đời lợi dụng. Thành ra cũng Quan Âm rồi, nó phổ biến Quan Âm, Quan Âm như tôi đã nói là Quan Âm ở đường lục tỉnh nói gì cũng trúng à. Hồi ban đầu tôi chưa tu này nói gì cũng trúng, tôi tin ghê lắm. Nhưng mà một cái tự tôi thức giác, tôi nói tin gì mà, rồi sau này rồi làm sao mình biết được sự thật. Tôi nói Quan Âm là hùng mạnh, bây giờ phải làm sao thử Quan Âm. Tôi có cái đầu óc trong nó thử mình vô phát trần cũng vừa. Cái bữa đó tôi tới buổi trưa rồi tôi lấy cái pháo tôi để dưới ghế mờ lên rồi tôi lấy cái nhang tôi chầm pháo nổ cái đồng mà ổng từ trên ghế rớt xuống cái đuổi tôi nói phải quan ông thiệt. Tôi nói bây giờ anh khai cho tôi biết anh không phải quan ông thiệt. Anh ơi, anh người tiêu. Nói tôi nói thiệt cho Lương Thiên Sinh nghe, tôi không phải là quan ông thiệt, nhưng mà tôi là tiên. Hỏi tiên làm sao? Hút thuốc phiện. Tôi không làm nghề này thì chắc. Nhưng mà ông thử tôi trong giờ này thì cũng đỡ, chứ nếu mà ông thử tôi giờ khác chắc chết đói. Rồi là vì sao ông đừng có phá được tội nghiệp. Tôi đốt cái bầm mà anh tự ghé rắc xuống cái đuổi. Mà nó nói rất đúng, nó nói không sai. Ở dưới giường anh có mấy miếng giặt thì nó nói đúng mấy miếng giặt. Hỏi sợ không? Nhưng đó là ma, bởi vì nó nuôi cái sọ con nít ấy. Khi mà mình muốn á, nó về nó mắc cho mình thì lấy cái sọ của nhi đồng nó bị chết rồi đem về, mỗi đêm mình thắp nhang đem thầu lèo bánh trái rồi cúng nó. Thôi con cứ về con ở với thầy, con mắc có thầy nghe những chuyện gì nhá, thầy sẽ cung phụng sẽ nuôi con trọn đời nhá, suốt hết kiếp của thầy. Như vậy đó, cứ nói hoài thắp nhang. Rồi ngủ thì nghe nó nói, rồi tới ban ngày cũng nghe nó nói. Lúc đó mình sai đi đâu à, tới nhà coi cái bà đó làm sao, về mà báo. Nó nói rõ ràng mọi công việc thì mình cứ nhìn nó nói là lấy tiền. Đó, lấy cái sọ con nít. Cho nên ở chợ lớn nó nhiều lắm. Rồi bây giờ vô là dẹp lần lần. Đó kêu bằng, ông lên bà xuống mà phải đi cải tạo.
Thương
đồng tiền nó ái con mắt. Bằng nào nó tôi làm giùm mà không lấy tiền, rồi sau này làm một cú là bao nhiêu tiền à, rồi từ đó nhờ cái tiền đó rồi năm thê bảy thiếp đó, rồi làm cho hư. Lúc đó thì tổ đâu có ở đó nữa, đâu có độ nó nữa, nó phải tiêu. Cho nên tôi ở Việt Nam tôi có mỗi tuần tôi có giải bùa. Những người đã lỡ xin bùa và tu về pháp lý để bùa trên bàn tôi chuyển giải cho dẹp cái đó. mình niệm với sân. Nó có nhiều cái bùa nó mạnh lắm, cũng như chú Ngầu ở Việt Nam là chú cũng dữ lắm, vô công lắm. Nhiều cái bùa chú thôi để tôi nắm, đừng có đưa ông cả. Mới vừa đưa đi nắm về đó, thấy cái ngực cái nặng.
Ông có để nó đẩy quá, nó làm tôi nặng.
Để xuống, một chặt thì thấy nhẹ. Nhưng mà để trước bàn tôi rồi tôi chỉ nhắm mắt, tôi dạy cho nó, tôi đưa lại cho chú nắm thì không có thấy nặng được nữa. Cho nên nó cũng mạnh lắm, chứ không phải tầm thường. Những cái bùa ở cao miên nó mạnh lắm. Mạnh lắm rồi. Thấy nắm vô là thấy nặng cái ngực. Nặng ngực thì nó trì chứ thần kinh đằng sau này điều khiển.
Chứ không tưởng là hộ mệnh mà nó điều khiển mình.
Không có hộ. Hộ là hộ. Hộ dễ trong một chút công chuyện đó rồi qua bữa sau là nó sẽ chiếm luôn. Sẽ chiếm luôn. Cũng như bây giờ ở Sài Gòn Chợ Lớn kêu nuôi ngải. Thì mấy cái cô mà lấy Mỹ người phải nuôi ngải. Nuôi ngải một tháng là bao nhiêu tiền? Đó là phải đắm tiền cúng giải một này kia kia nọ. Nếu mà không nuôi cái ngải tiếp tục nuôi á thì nó không có linh. Mà khi nó không linh á thì thằng Mỹ nó ghét, không có tiền. Đó, ở Sài Gòn Chợ Lớn làm vui nhiều lắm, rất nhiều. Còn tôi có một kỳ tôi vô ở đường San Francisco đó, đường Nhân Vị, có một ông tiểu chữ cái bàn thờ rất dữ. Mình thấy như là nếu mà đối với người thường vô là chắc chỉ có tin không, không có nói gì. Khi tôi vừa bước vô bàn thờ mà mấy cái hai cái đèn nó lên thấp vậy, thì hai cái đèn đang cháy bắn lên thì rớt xuống vậy. Thì tôi vô tôi đứng thẳng ngay bàn thờ lên xuống mạnh đó vậy đó. Cái ra nó từ nắm tay thì tự nhiên nói chuyện, nắm tay nói chuyện, không cần tôi nói, không có xài miệng, không có chuyện, nó hết công chuyện của em, khai công chuyện đi sao sao. Tôi chỉ cười, tôi đi về. Mà đó nó cũng dày công, không có cái đó. Thầy ngãi mà. Tôi chỉ nắm cái tay nói chuyện thôi, tôi không có nói miệng. Nắm tay thật. Thì trong này mình nghe hả, nói chuyện. Tôi đáp rõ là cái ông tiểu đó cũng là linh lắm, chỉ đúng cách thứ bệnh. Mà sau này ông cũng nói tôi, tới tôi cũng thôi. Một tuần. Cái đó không phải cái chuyện làm ăn. Mà khi mà anh làm ăn như vậy thì cái cuộc đời, cái phần hồn của anh phải đi học cho đến bãi, nó khổ lắm. Bây giờ sẵn đây mình học đi. Thấy không? Cái phép của anh không có cứu được bao nhiêu, nhưng mà chỉ giúp cho anh có tiền mà. Bây giờ hỏi bỏ làm sao? Nói chặt rồi cũng khóc. Tôi cũng thấy có tiền mà tôi cảm thấy tâm khổ lắm. Thì anh cứ tu đi, chỉ cái pháp anh từ từ tu và anh từ từ khấn những vị thiên liên đó cho anh được tự do tiến hóa. Còn anh đi trong chương trình đã sẵn lâu lắm, sau đó cũng khấn cũng tu, tu đâu tới tới cũng tới 70 tuổi rồi, nói chắc cũng đỡ được, đoạn được. Cho nên ở Việt Nam cái vụ đó là linh lắm. Những người đã học ở đâu? Học ở Lèo, học ở Sim. Mấy cái bùa Sim thấy hết hồn rồi. Con tà đương nhập đấy, nhưng mà vừa bây giờ đeo cái bùa lên vậy nè, muốn làm chức thầy phải đeo cái bùa lên. Vừa đeo cái bùa thì đối phương phải quỳ lại vậy. Thấy cái hiệu lực rất mạnh. Còn khi không lấy cái bùa này xuống là không còn nữa. Mày đeo bùa này lên đối phương người lại mạnh đấy vậy. Thì tôi đã chứng kiến nhiều chuyện mà chính ông Tư là bùa nhiều nhất, mà ổng thì thuộc về Mao Sơn Văn Phật. Ổng đánh tà không phải là nói là xin, là ổng có cái bàn thờ thắp nhang, ổng sai đệ tử thắp nhang rồi rồi cái thì ổng cứ ngồi, ổng khòm khòm ngồi vậy. Thằng Phụng á, thằng mà dẫn tôi đi tu cái pháp lý này, nó bị nhập, nó qua bên Su Quốc mà bị nhập. mà nó tu trước tôi mà nó bỏ, nó không tin, nó đi qua kia nó tu mau hơn, bị thiên nhiên vô dẫn đi mau hơn, thành ra ông bị nhập. Ông làm nhà đèn Sài Gòn số 6 với số 9, số 9 với số 6 công tác, điều đó là chết người ta rồi. Rồi tôi mới thấy tội nghiệp vợ con khổ, bây giờ trước nó dẫn tôi đi tu, bây giờ tôi phải đền ơn, tôi phải dẫn xuống năng lý ông Tư. Ông Tư, thằng phản đạo cứu nó làm gì bạn, tôi cho bạn hay, bạn cứu nó rồi sao nó cũng phản, thế nào mà cứu được phần hồn. Tôi nói chứ, nhưng mà tôi nể bạn, tôi trị rồi đây cũng có cơ hội để bạn học hỏi về cái quyền di của Phật Pháp. Thì đem xuống á, thì nó cũng làm tàn. Lúc đó nó ngồi trên xe từ Sài Gòn đi xuống Sa Đéc, tôi đi xe ca đi với nó. Nó nói thầy mày mà ăn chung gì mà dẫn tao đi nhá, biết tao tao ngon mà, tao dám đi với mày là tao ngon mà, biết không? Xuống đây là thầy mày biết tao, ngồi xe nó vậy đó. Xuống vô bàn thờ rồi đàng hoàng thì thấy anh vô cái dồn cái xe, mặt nó ẩn hồng là cái, thấy là tao đó nó quỳ lại. Quỳ lại thì ông Tư chào bạn, ông cười vậy thôi, ông già già ông ngồi không chào bạn, chứ ông đứng làm ngón tay gì cũng bấm cái này chứ. Thằng kia từ thằng kia lộn ở trên giường đó mà lộn, chắc tôi làm rồi. Rồi cái thằng già này đọc ác lắm, gáy chân trái tôi rồi, nhào xuống cái thì đám nó xuất ra, thằng khác nhập vô làm nữa. Ông cứ ngồi ông cứ cười và hồi đó là có mấy người bạn cũng làm đỡ xem bureau, mấy người đó đâu có tin, đứng xung quanh trời không làm gì hết, mà thằng kia nó sợ quá làm nữa. Ông nói thôi bây giờ thì các người cũng yếu rồi, và cái trận này thì các người cũng đã thấy thương, thì bây giờ tôi cho về để rủ tất cả, hội tụ tất cả môn phái và để giữ cái trận chủ nhật kỳ tết. Nó nói được, chắc chắn chúng tôi sẽ có mặt ở đây. Nó ngon lành, nó cũng như một tương lai, chắc chắn có mặt ở đây. Còn tôi thì luôn luôn tôi phải án ngữ cái trận trước, nghe không? Thì ông Tư ông nói nghe, thôi bây giờ các người giỏi á, các người cứ nhập vô cơ thể bạn lưỡng coi thử các người nhập được không. Không nhập được. Tôi đứng đó, theo lý tôi không đứng đó thì ông đánh nó qua, có con sông sợ nó nhảy xuống sông tự tử, thì tôi phải án ngữ trước mặt nó vậy thôi, đưa về. Tôi thấy nó êm rồi tôi đem về nhà. Hết tối ngủ tôi để bàn tay trước ngực nó thì nó ngủ rồi. Tôi lấy bàn tay ra thì nó không ngủ. Lấy bàn tay ra nó nói chuyện của tôi đâu có phải chuyện của ông, ông can thiệp đây thì tôi giết luôn cả vợ con ông. Tôi để tay nó êm nó ngủ. Tôi để bàn tay vậy thôi. Rồi qua bữa sau tôi ăn cơm trưa tôi ngồi tôi nói thôi để trả về cho sư bút, tôi không có giữ gì kia. Xuất hiện một người khổng lồ từ đô vật ra to đen xì ở trên mái nhà tôi vậy đó, mừng cười nói tới chi nó tới tôi rước mày đi về ha. Tôi nói đánh thắng tôi mới đi về, bởi vì hồi đó tôi tu nhưng mà tôi cũng mới ban đầu tôi cũng thử coi cái pháp này ra sao, mà chừng nào đánh thắng tao tao cho tao trả thằng này về, mà đánh thua là tao không trả. Tôi nói mày tao mà một chặp anh đứng trên đó rồi anh không biết làm sao, chặt nó đi mất không có nữa. Thì nó bắt đầu, thằng ở dưới này nó bắt đầu buồn thở ra. Tôi nói thầy mày tới mà không chịu quánh tao nó bỏ anh đi rồi, thôi mày ở lại đây, chừng nào nó giết với tao. Nó bạn thân từ nhỏ tới lớn mà, đem lên là nó ngồi. Sau cái bà dí, bà mà ở Hồng Kông bây giờ có ngồi bà thiền, bà thấy rõ cái hình của bà Mã Lai đen xì hiện ra, mà không được, bà lẹt. Qua trong nhà bà lẹt, nó chết rồi, nó rước ma về nhà. Cái thằng này trong mình có ma, tôi thấy rõ ràng, cô mẹ nó dữ lắm, mà tối nào mà nó cũng ôm nó ngủ, coi chừng con mẹ nó giết, sợ mẹ nó giết tôi. Mới là mấy người lại la sao, tôi nói thôi cho nó ngủ đêm rồi mai tôi đưa nó về rồi qua tuần sau hội tụ xuống đánh một trận, đó là kịch liệt. đánh như là nó nói về cái cũng như là militia, cũng như nhà binh vậy đó. Sắc trận đánh sao mà trận của ông Tư đánh sao vô kẹt hết, bắt hết. Ông Tư cũng binh lính động lắm nha, có hai người thôi mà mình ngồi đó diễn tả ra như một trận chiến rất to lớn mà mọi người ở xung quanh chứng kiến lạ thường. Mà chứ có ông bạn làm đưa xe bureau, ông đó tự động ông quỳ lại ông Tư, ông nói tôi thì hết hết cỡ nói hết cỡ nói, bởi vì không xài vua phép, không hô, không la, không niệm châu, không có làm gì hết, ngồi khom khom vậy mà đằng kia nó la là thua từ đám này tới đám kia tới đám này. Ông già thiệt là cao, tôi quỳ lại. Cho nên ông Tư dễ bùa đâu có phải là lấy giấy dễ chữ đỏ như người ta, lấy giấy quyến cắt rồi lấy cái tay, có hai ngón tay thôi, đem về sạch luôn, sạch sẽ không có cái gì hết. Đó. Nhưng mà tại sao tôi không học cái đó? Ông cách nghĩa rõ nè, ở cái cấp bậc đó nó khác, nó thuộc về võ vật. Mà nếu các bạn bây giờ tu muốn cứu rỗi phần hồn, muốn thực hiện cái pháp lý vô vi là chỉ thực hiện để chấp nhận trong chu trình tiến hóa, mà để phần hồn càng ngày càng sáng suốt. Mà nếu mà các bạn học cái này rồi, sau này các bạn ý vô trong quyền thế đó, phải xưng là ta đây. Khi mà làm thầy để trị bệnh người ta là phải xưng là ta đây, xưng danh bậc thầy để đánh đối phương, thì tự nhiên kẹt ở trong bậc thầy. Ông cách nghĩa rất rõ ràng. Tôi đâu có tiếp bùa công khai đưa bạc những con muốn học lớp nào tụi nó thì vậy. Ông khuyên không, ông học khổ lắm mà. Ông học ở trên lèo, ông học cái ông đó người chịu của ai ý kìa, ông học mà ông phải ngồi nằm ngủ trên đọt trên cây rồi ăn cái mộng tre đó chứ không có cơm ăn. Ông chịu khổ luyện để ông học, mà ông từ trên lèo về đó ông không phải đi xe cộ. Nghĩa là ai kìa kêu nó con nhắm mắt, bước lên ngồi, vòi trắng, vòi trắng tớ đứng đó, con nhắm mắt rồi, tớ rồi, tớ Sài Gòn. Học tới vậy mà. Cho nên ổng già tới vậy, mà ổng chấp tôi, bạn đi trước đi. Không bao giờ mà ổng cho mình rờ cái tay đâu, bạn đi trước, tôi đi sau một chút nữa tôi tới. Già vậy mà đi vô trong đồng ruộng, ổng đi trị bệnh người ta đó. Tôi đi theo mà, tôi nói tôi đỡ cho ông, nó không không cần đỡ, bạn đi trước đi, sợ bạn té chứ tôi không té, chặt cái cửa là ông đứng cửa. Đó có phải tôi là người thời đại, tôi đâu có mê muội, tôi thấy rõ ràng công chuyện như vậy. Để ông có như là cái đó là ông phục lại, đó tôi chưa thấy là ông ở bên sông này ông để cái nón, mà ông đứng trên nón thì mới chạy qua bên sông này, cái đó tôi chưa thấy. Ông nói cái gì thì những cái mà ông trị bệnh thì tôi thấy, tôi xác nhận rõ ràng như vậy. Và cái lối đi bộ của ông là mình đi không lại. Ông nói tôi kêu nó bưng cái đít thì tôi đi tới, tôi kêu nó bưng cái đít thì tôi đi tới. Rồi ông nghĩ sao, ông tìm ra ai đã bưng cái đít. Nhưng mà mình lửa thủ tiên thì chặt ông đến trước cửa, đi vô đồng ruộng, vô nhà người ta. Tôi đi theo để đi cạo mấy cái bùa trong nhà người ta. Ông kêu cạo bùa này, ông kêu cạo bùa kia. Mình cái ý cũng muốn học dễ bùa, nhưng mà ông không cho học. Ông nói bạn không phải là cái thứ đó. Bạn thuộc về văn Phật, không phải võ Phật. Nếu bạn học là sai luôn. Không cho, quẻ việc của ông hay lắm. Nó tìm không, mà không cho được học. Chỉ có một cái một là học điểm con, học cái kia, không cho. Tôi được vẽ những cái bàn tổ, bàn thờ tổ cho những người khác học, mà tôi không được học. Tôi vẽ cho mọi người học, người nào ông nhắm được là ông sẽ học. Cho nên cứu cánh là chỉ lo về phần hồn mới tiến qua được. Mỗi người mà lo như vậy thì bề trên sung sướng và vui mừng. Còn nếu mà không chịu tự lo thì sắp chặn đi. Cho nên những người tu ở đây đã vun bồi được một tinh thần vững, chấp nhận để tiến, thì cái cuộc hành hương chúng ta chắc chắn phải thành. mà đừng sợ và đừng chán nản. Sau này các bạn có đi được tới đó rồi cũng chưa chắc là đúng. Tới một cái chỗ sức hồn mà đi như vậy là mới một tầng, rồi lên tầng khác thì còn phải học nữa. Cứ lên mãi cho nên chương trình của chúng ta đi hoài hoài hoài. Nhiều người đi tới nửa chừng nó chán quá, vì mình chưa đủ lực lượng để đi lên nữa. Thấy không? Cho nên phải cố gắng để đi lên nữa. Cho nên chúng ta phải đặt cái chương trình mãi mãi hoài hoài. Chúng ta đã rõ chân lý là phải làm việc luôn luôn mới có sự sáng suốt. Thì chúng ta phải ở trong cái chương trình luôn luôn chúng ta phải tiến bộ. Thì con người nó tư. Các bạn đâu có thấy các bạn là người thất nghiệp đâu. Thì tôi bây giờ tôi đâu có thấy tôi thất nghiệp. Công việc tôi làm không hết. À, thơ từ này kia kia nọ những cái chuyện gì không bắt phàm không thấy tôi cũng phải lo. Tôi chỉ biết học không, tôi không cứ dám nói độ ai. Một cái thơ nào gỡ tới rồi tôi viết ra được rồi tôi thấy phải học hay, tôi học. Việc gì tôi làm rồi tôi cũng học, để tôi càng ngày càng sáng suốt hơn. Thế không phải mình là khiêm tốn, sự thật này. Các bạn làm nhiều việc các bạn học được nhiều, các bạn làm ít thì các bạn học được nhiều. Và sự sáng suốt do sự học, cần mẫn học hành tiến hóa. Thì hầu như bây giờ 24/24 tôi đâu có thời giờ rảnh. Nhiều khi muốn đi chơi chút thì trong này nó cũng dục nó thôi đi về. Bởi vì dồn là biết rồi, chơi cái gì nữa đó mà chơi. Nó cũng như ổng đi, ổng cũng hy vọng tôi đi chơi với ổng, tôi thôi đi về. Người ta dễ gì đi tới đó, chỗ đó chơi. Nếu mình là nhà quê thấy cái tổ chức của Canada này nó quá đẹp. Thấy không? Nhưng mà tôi thấy nó quá sâu và gồ ghề đối với tôi thấy tôi không muốn đi, tôi muốn đi về. Cho nên tôi nói cảnh trong thiên thế giới nó còn đẹp hơn nữa. Sau này những cái lối kiến trúc ở đây nó thay đổi, cũng không phải vậy nữa. Chứ người ta tới chỗ này mà người ta mừng lắm chứ, được đi chơi mừng lắm. Tôi trái lại thì nói đi thì tôi đi, nhưng mà đi vô rồi thì tôi hiểu rồi thì tôi phải đi về. Nó có cái hiểu liền ở chỗ đó. Đến nhờ tu nó mới đỡ vậy. Còn nếu không tu thì phàm tâm nó đòi hỏi nhiều chuyện đó. Nó làm cho mình bận rộn với những sự không cần thiết mà thôi. Còn đằng này nghĩa là bận rộn trong sự cần thiết của tâm tư tiến hóa. Nó khác. Cho nên mình thấy không có thời giờ đi chơi, phải làm việc nhiều hơn. Hôm đó ở Manila dẫn hai mẹ con đi qua hát lần 3 tuần. Con gái tôi hỏi cho bà hiểu nó hát.
Sao hiểu nó hát vậy?
Nhưng mà tôi đòi coi 3 tuần được một. Bởi vì tụi nó qua đây nó đâu có cơ hội đi coi. Mùa đông lạnh á. Thì 3 tuần thì coi 3 tuần. Bà hỏi cho bà hiểu nó nói gì. Không có hiểu. Tao mất làm việc. Làm việc gì? Coi lần 3 tuần hát. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy có một cái cảnh lạ thường. Hai trong một, chủ nhân thôi. Vía, lục thang lục trọng, có đầy đủ trật tự trong cái chuyện vũ trụ. Thì lúc đó mình cảm thấy khoan thai, vui tươi và lo trách nhiệm cho chung. Sửa chữa trong chương trình bên ngoài. Thành ra con người nó cởi mở, nó không có buồn phiền, với việc làm hết rồi. Còn cái người ngồi đó một đống bực tức này kia kia nọ thì nên thấy nó buồn phiền. Còn công việc ta làm hết. Cho nên những người chưa đạt tới, tôi khuyên phải làm pháp luân thường chuyển. Trong kinh có câu nói là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, thấy đường mới làm được, chứ đuôi làm sao làm. Khi cái huệ tâm khai rồi thì mới làm được nhiều việc. Chứ bây giờ mình không chịu mở cửa làm sao? Chư Phật chư tiên đâu có vị nào ích kỷ sâu như chúng ta đâu. Mà ngược lại chúng ta sâu với người thì có. Thấy không? Chúng ta sâu với Chúa, sâu với chư Phật chư tiên. Hằng hữu cứu độ chúng ta mà chúng ta không hiểu. Cho nên như chúng ta chịu tu rồi, chúng ta sẽ thu gọn lại. Không còn gồ ghề như thế này nữa. Cái tâm linh không còn sự gồ ghề, ra vô rất dễ dàng, rất nhỏ, nhưng mà có thể lớn thiệt lớn, nhiêu cả. Nhưng mà nguyên căn của nó nhỏ thiệt nhỏ. Nhỏ cũng nó mà lớn cũng nó. Mới thấy rõ mọi sự. Nên tôi thấy, tôi nghiên cứu rất nhiều. Ông lên bà xuống phép tắt đúng thứ. Có nghĩa là ở miền Trung là nhiều nhất. Đầm bắn rất nhiều, tôi cũng nghiên cứu. Nhưng mà rốt ráo tôi chỉ tu cái này, tôi thấy con người tôi dễ đạt tới sự tinh tấn. Hẳn nhất là bản tánh nó sẽ thay đổi nếu mà cố gắng làm đều đều hàng ngày. Nó phải thay đổi. Rồi cái tình dục cũng thay đổi. Lần lần nó tự giảm. Và nó đổi qua một chỗ dục quý bao hơn, sang suốt hơn. Dục tới đâu hiểu tới đó. Nó không phải diệt hẳn cái sự dục, nhưng mà từng tiến qua của dục nó thay đổi sang suốt nhiều. Còn nếu chúng ta tu không thay đổi, làm sao chúng ta minh tâm kiến tánh được? Thực hành mà không thay đổi thì thực hành làm gì? Cố gắng thực hành rồi sẽ thấy gì. Tôi nói thiệt là hồi trước tôi viết một cái thơ là rất khó khăn, viết không nổi, phút chút cũng bia rồi mà làm sao biết. Cái thể xác này, đừng nói cái phần hồn thay đổi luôn luôn sáng suốt, nhưng mà thể xác này là chậm trễ, không có làm được. Mà nhờ cái pháp này làm cho cái thể xác ứng dụng theo ý kiến của phần hồn sáng suốt, giáng sinh trung thế gian, thì phải lập cho nó thanh nhẹ nó mới làm việc được. Cho nên từ ngày mà tôi thiền tới tháng thứ bảy thì từ buổi trưa tôi đang ngồi nó nổ đùng 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 cũng như là lưu đạn nổ năm nay. Con người tôi cũng bừng nhẹ lên rồi. Nó ra mấy câu thơ. Con nhỏ lớn nó có biết làm thơ. Chữ Việt Nam viết một cái thơ Việt Nam viết không nổi làm sao làm thơ được. Nó ra cái tô lục. Tô lục chút hồng tựa cánh tiên, nó viết chữ thì khoái quá. Tô lục chút hồng tựa cánh tiên, điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyên, sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, hà thủy dục trong khắp các miền, thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, khéo khôn không khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền. Tô điểm sơn hà thở khéo xây. Tại sao có cái này được? Đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, rất hay. Không tiền đi xuống ông Tư, đi bộ đi, đem xuống Trần Tư coi. Ông Tư đi, dẫn xuống ông Cao Minh Thiền Sư, dẫn tới ông Cao Minh Thiền Sư. Thì ông Cao Minh Thiền Sư nói nó ngộ rồi, thầy thế. Thì con ráng theo thầy Tư, ông nói tôi mới đưa mấy câu thơ. Hôm qua khi không nó ra vậy, mà nào giờ con đâu có biết là không biết được rất là đang theo thơ. Hồi đó tôi mới tu được 6-7 tháng thì thấy ông Tư ông cũng rất mừng, những lời ông nói là đúng. Tôi về nó cố gắng tu càng ngày càng sáng suốt, mà vui lại thấy được cái bản mặt chân của mình trẻ đẹp mừng. Thành ra cả ngày cứ ngồi ghế salon dùm dòm về là thấy mình rồi, đẹp trai quá, Tư quá, dễ thương quá. Rồi cái thương khi tôi muốn ôm ông Tư là ngồi tôi làm gì mà sợ mấy này nó thấy nó đưa vô chỗ bán khủng ngồi chân mình vậy đó. Cho nên cái cảnh sung sướng lăng lăng trong nội tâm, tiền của thế gian không mua được. Tức là thật bản thực hành, cái thực hành tới quên ăn quên uống, tôi sung sướng ngồi trong một góc của cái gác đó thôi, lo tu một mình. Bạn bè tới chơi mày, tối nay có mấy con ngon lắm không đi nhảy mày, tôi không trả lời, đá đứt cái bụt nó đi. Quả ăn cơm với muối, mày phải không? Chuyện gì phải ăn cơm với muối? Bộ tụi tao chết hết rồi tụi tao không tiền cho mày xài sao mà để ăn cơm với muối? rồi nó đem cái những là bột trân châu rồi đem mấy thằng này khùng cho mày uống bột trân châu cho nó định thần. Đâu có biết mình tu. Nhưng mà mấy thằng chữ tôi khùng, bây giờ mấy thằng đó đang ở tù, giải phóng đừng bắt bỏ tù. Đó là mục sư của Đặng Cơ Đốc. Rồi sau này tôi tu khá, tôi có khuyên nó tu, nó nói mày nói mày là ma quỷ, mày đừng nói chuyện với tao. Tao là có Chúa đàng hoàng Cơ Đốc. Rồi sau giải phóng rồi nó tao sắp đi rồi mày phải tới tao để tao độ cho mày, chứ mày nói chuyện độ tao. Nó không chịu nghe. Bây giờ anh bị bắt rồi. Giam ở Sài Gòn. Nó quốc tịch ngoại quốc luôn. Không có làm gì. Tội xe ai. Cho nên cái hành trì mình thấy mình sống liên đới với chư tiên chư Phật. Không nên, các bạn không nên thấy là các bạn đang sống ở thế gian. Tu về vô vi luôn luôn các bạn đang sống với chư tiên chư Phật. Tuy rằng chưa gặp mặt nhưng mà luồng điển hỗ trợ tuyệt đối, Quan Thế Âm hỗ trợ tuyệt đối cho những người hành thiện trong thời buổi bây giờ. Phải nhớ vậy. Cho nên khi chúng ta niệm, có niệm tới danh ngài, thấy rõ chưa? Gian thiện. Không phải rằng tôi vĩnh các bạn tới đó mà tôi bán tôi ăn. Ai mua bạn chứ đó? Vì tôi là người đã được rồi, tôi mới các bạn tới đây. Tự cứu khổ ban vui lấy mình, thực hành để đi tới đức. Không còn thì giờ chờ đợi nữa. Thể xác hữu hạn, tất cả những gì của bạn đều là hữu hạn khi bạn giáng sinh. Thượng đế đã hữu hạn, hãy giới hạn tất cả những cái tình dục giới hạn, tham lam cũng giới hạn, tất cả đều giới hạn. Những người tuổi trẻ muốn gặp nhau giao cấu rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc đều giới hạn, không làm quá ai, thấy không? Tất cả đều giới hạn. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta thấy rõ điển là chánh, phần hồn là chánh, trù trì trong tiểu thiên địa này, là chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, cho nên phải vung bồi để trở về ngôi vị sẵn có và biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc sáng suốt. Rồi chúng ta mới lấy cái của sẵn có chúng ta đi về trên đó mà để sống. Cho nên các bạn tu một lần để cho nó toàn lành, nhưng phải tùy theo sự dày công của mọi người phải thực hiện. Và tin chúng ta không phải là người tại đây. Đừng nghĩ tôi là người tại đây. Tôi người từ trên xuống nhiều kiếp chuyển qua tới ngày nay. Thì bây giờ tôi phải phân lần để trở về với chính tôi. Tôi mới thấy rõ nguyên căn của trời đất. Bây giờ các bạn tham lam, các bạn hỏi đủ thứ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó, rốt cuộc thức chưa mở. Hỏi để làm gì? Hỏi để gây sự bẩn rộn cho chính mình. Mà thức các bạn mở rồi thì đâu có cần hỏi ai. Dồn trên cám biết cả càng không vũ trụ. Dồn bàn tay các bạn thấy cả những cái gì Thượng Đế đã sắp đặt cho bạn một cuộc đời tại thế. Một chu trình học hỏi có đầy đủ hết sự. Tại sao không thấy? Chưa thành tựu. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu trở về thanh tịnh cho chúng ta thấy chứ. Mà không chịu làm, muốn được, làm sao có? Đã nói trình độ, mua thêm trình độ không mua được, bán trình độ không bán được. Vậy thì tự hành mới có trình độ, mới thấy sự